Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Đài Nam Formosa vào ngày 20 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Chuyện loại táo nuôi ngựa. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16.
Có vài vị đồng tu len lén đi hỏi chuyện với ma, hỏi những người lên đồng lên bóng. Đừng cho rằng tôi không biết, tôi chỉ để cho quý vị đi chơi một lát thôi, nhưng đừng có ham đi chơi luôn. Sau này bị ma nhập, tôi sẽ không cứu quý vị đâu. Tôi không lo lắng là quý vị sẽ làm những chuyện gì, vì tôi rất tự tại, không ràng buộc bất cứ người nào. Từ đó có thể thấy rằng chúng ta cũng rất tự tại. Tôi sẽ không dùng phương cách nào để đến trước cửa nhà quý vị, để kéo quý vị về trở lại. Nếu quý vị muốn đi thì cứ tiếp tục đi. Tôi không quan tâm đến chuyện của quý vị, bởi vì con đường tu hành này là do tự chính mình nương cậy vào bản thân, hiểu không? Tôi chỉ có thể dẫn đường, hướng dẫn lối chứ không thể trói buộc quý vị đem đi. Như vậy, chúng ta mới hiểu biết được lực lượng tối cao của mình như thế nào, hiểu không? Cho nên quý vị phải tự lo cho bản thân mình. Nếu bất cứ điều gì tôi cũng lo hết cho, thì quý vị sẽ mất đi cá tính tự lập, mất đi bản năng phấn đấu, sẽ biến thành con giun yếu đuối. Vì vậy, tôi không thể bảo hộ quá mức, có hiểu ý tôi không? Trong Thánh Kinh có nói, con đường chúng ta bước đi rất hẹp như lưỡi dao cạo, thấy không? Ý nói là như vậy đó, bởi vậy quý vị phải nên thận trọng, vì nó rất nguy hiểm. Có rất nhiều người muốn bắt chúng ta đi, muốn lôi kéo chúng ta ra khỏi con đường đó, hiểu không? Cho nên con đường đạo rất hẹp, rất khó đi. Vì vậy, có rất ít người đi vào con đường này. Trong khi đó, con đường khác rất rộng lớn, thênh thang, nhưng nó dẫn đến lực lượng phá hoại, lực lượng phủ định. Có rất nhiều người chạy đến đó vì nó quá rộng, quá dễ bước đi, như ăn uống no say, chơi bời, lấy 5-10 bà vợ, vân vân. Không phải người con gái thích mình, mà do chính mình gạt người ta. Bỏ thuốc mê vào trong nước uống, rồi ép uổng, chiếm đoạt lấy. Nhìn kỹ loại người đó, chúng ta biết ngay, họ không phải là người đạo sĩ chân chính. Thế mà vẫn có người bị gạt gẫm, bao gồm luôn cả một số đồng tu, dại dột không tu hành nữa. Tôi nghe việc ấy, cũng lấy làm buồn, nhưng họ dại đến mức đó, thì tôi cũng đành bỏ mặc thôi. Quý vị nghe lời thì tôi chỉ dạy cho. Nếu không muốn nghe lời nữa thì thôi, đó là chuyện của quý vị, tôi không thể lo liệu được. Điều đó không có liên quan gì đến tôi, nếu khờ dại đến mức đó thì không còn lời lẽ gì để nói năng thêm. Nếu chúng ta có một chút trí huệ, có thể phán đoán ai tốt và ai xấu, dầu là người tầm thường không dám làm chuyện trái với lương tâm như vậy. Huống hồ là đi gạt gẫm con gái của người ta, thì chúng ta phải biết việc làm đó không đúng rồi, hiểu không? Nếu người con gái đó yêu thương mình, hoặc có người đem cô ấy hiến tặng cho, còn có thể miễn cưỡng châm chế được, nhưng đằng này cô ta không chịu, lại dùng xảo kế ép buộc, nhìn cũng đủ thấy việc ấy trái luật, không hợp lý, không hợp luân thường đạo lý. Không hợp điều gì cả, thế mà vẫn có người nghe theo họ. Nếu quý vị bớt đi việc nói chuyện và tọa thiền nhiều hơn một chút, thì sẽ có đủ lực lượng bảo hộ. Nếu không, lớp bảo hộ sẽ bị chọc thủng, vì nó rất mỏng và ma sẽ nhập vào. Tầng lớp bảo hộ này là do tự mình tạo nên, hiểu không? Nếu tự mình không thể tạo nên, thì nên cầu Phật Bồ Tát, cầu Minh Sư giúp đỡ, bảo hộ chúng ta. Đằng này, chúng ta đã không xây dựng nó, mà còn mở cửa, mời khách vào, sau đó đem chuyện này đến cho tôi giải quyết, thì tôi đành chịu bó tay. Quý vị đã mời khách vào nhà quý vị, thì đâu còn chỗ cho tôi giúp đỡ được, hiểu không? Tôi tôn trọng quyền hạn cá nhân của quý vị. Nếu quý vị không mời, tôi không thể tự nhiên đến được. Nhiều người có lòng ngạo mạn rất vi tế, tự bản thân họ cũng không nhận biết. Đó là điều phiền phức. Nếu tự mình biết được mình có lòng ngạo mạn thì rất dễ lo liệu. Chúng ta sẽ khiêm tốn hơn, sẽ cầu khẩn tôi giúp đỡ để giảm bớt đi tâm ngạo mạn của mình. Nếu tự mình không biết mình có tâm ngạo mạn thì mệt nhất, cho rằng mình đúng, và nếu nghe ai khen mình thêm nữa thì càng nguy hiểm hơn. Lúc đó, ngay cả tôi nói cũng không chịu nghe theo. Vì sao vậy? Vì thấy tôi dạy nghiêm khắc quá, không những không khen mà còn rầy la nữa. Tôi phá cái ngã chấp của quý vị còn không kịp, huống chi là trưởng dưỡng nó để làm hại quý vị. Người ngoài không biết yếu điểm đó, nên họ cứ mãi tán thán quý vị, làm cho ngã chấp càng lúc càng lớn, cho đến khi nổ tung lên, rồi không còn kịp nữa, lúc đó sẽ khó cứu chữa lắm. Người Formosa có tín ngưỡng, có lòng tin, có đạo tâm và rất hiền từ, cho nên luôn luôn bị ma quỷ lợi dụng, hiểu không? Vì có tâm tốt lành nhưng không có trí huệ, nên mới bị phiền não, hiểu không? Vì thế mới gọi là dại, biết không? Quá tốt biến thành dại, và ai cũng có thể gạt được. Người sinh trưởng trên hải đảo rất hiền lành, vì họ không bị nhiều thứ ảnh hưởng từ bên ngoài, hiểu không? Vì sinh sống trên hải đảo cô lập, cho nên bản chất con người rất đơn thuần, rất chất phác, hiền từ. Vì thế, ai thông minh một chút là sẽ bị lừa gạt. Phật Bồ Tát rất thương hại người Formosa, cho nên đã phái người đến đây để dạy dỗ quý vị một chút về chân lý, nhưng ít ai nghe hiểu vì đã khờ dại từ lâu, bị người ta gạt gẫm đã quen rồi. Bây giờ có người thật thà đến thì họ phân vân hỏi tại sao lại có thứ người dại đến thế. Thí dụ, quý vị vào chợ mua một món đồ, bất cứ tiệm nào cũng bán với giá 900 NT, trong khi đó vào một tiệm khác chỉ bán với giá 700 NT thôi. Mình tưởng rằng món đó giả tạo, hiểu ý tôi không? Mình không ngờ rằng tiệm đó rất chân thật, họ chỉ muốn kiếm lời một chút ít thôi, chứ không như các tiệm khác, muốn kiếm lời thật nhiều. Vậy mà mình tưởng rằng tiệm này bán đồ giả, có lẽ vì chúng ta đã bị gạt quen rồi, lúc nào cũng mua với giá mắc mỏ, nên bây giờ làm sao có thể tin nổi có người bán rẻ như thế. Quý vị phải tự lo cho bản thân mình, dù cho tôi có nói bao nhiêu cũng thế thôi, đừng đợi đến lúc tôi đi rồi, quý vị mới viết rất nhiều kinh điển, viết rất nhiều lời lẽ tán thán để hoài niệm, như bây giờ quý vị đang làm vậy, và lạy lục mãi Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Giêsu Kitô, lạy làm chi vậy? Lúc các ngài còn tại thế thì không nghe theo, không theo lời chỉ dẫn của các ngài. Bây giờ ở đây hoảng la lên, xin Phật đến cứu độ, xin Phật giáng thế, cầu Chúa Giêsu Kitô gia hộ cho chúng ta, vân vân. Thế giới này thật tức cười. Như vậy làm sao cứu được họ? Chúng ta phải có lòng tự tin mới có thể thành công. Sự thành công nằm ở điểm đó, chứ không phải nhờ cậy vào đám đông người hoặc làm cho náo nhiệt ồn ào lên. Chúng ta làm vì chúng ta tin lý tưởng của mình. Bản thân biết rất rõ ràng là tại sao chúng ta làm những việc này, quyết định phấn đấu cho lý tưởng này, và chịu đựng hy sinh như vậy mới đúng, chứ không phải cần đông người hoặc phải làm những việc náo nhiệt. Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện về loại táo nuôi ngựa. Thuở xưa, xưa lắm rồi, có một ông vua cai trị một vương quốc rất xinh đẹp. Vị vua này rất có đạo đức và có tu hành pháp môn Quán Âm. Lẽ dĩ nhiên, mọi người tu hành không thể thành Phật ngay tức khắc, cho nên họ vẫn còn khuyết điểm. Có một hôm, vị vua này phạm một lỗi lầm to lớn. Ông rất thích ngựa, và hôm đó, ông đang để ý chăm sóc đến nó. Ngày xưa, chưa có xe cộ, chỉ nhờ ngựa di chuyển đi xa thôi. Trong lúc vị vua này cưỡi ngựa rong chơi và lưu tâm đến con ngựa mình, thì bỗng nhiên, có một vị hòa thượng đến xin ăn. Trong lúc vị vua này đang bận tâm, coi sóc và vuốt ve con ngựa, lại có người đến lải nhải bên tai, xin ăn hoài không chịu đi, nên ông sinh ra bực tức. Ông bèn hốt lấy một nắm táo, loại trái nhỏ dùng để cho ngựa ăn, đưa cho vị hòa thượng đó và bảo hãy đi cho khuất mắt và đừng đứng đó làm phiền. Hẳn nhiên, vị hòa thượng đó nhận lấy và đi luôn. Sau khi chăm sóc ngựa xong, nhà vua mới cảm thấy hối hận và nghĩ rằng, ít khi nào có vị hòa thượng đến xin ăn, sao mình không lo tử tế cho người đó, sao không cho họ đồ ăn khá hơn một chút. Nhà vua nhớ lại, vị hòa thượng đó với hình dáng già nua ốm yếu, y phục rách rưới vân vân, cho nên cảm thấy bứt rứt trong lòng, vì đã không bố thí xứng đáng cho người tu hành đó. Khi về hoàng cung, ông gạch xuống phần sám hối trong cuốn nhật ký tu hành, chương cống hiến vô ngã, vì đã không làm được như vậy. Sau đó, ông tọa thiền và có thể nghiệm. Ông thấy công đức bố thí nắm trái táo đó bây giờ biến thành hai đống táo rất cao lớn như núi. Vì khi bố thí, nhà vua không có tình thương, chỉ có lòng ngã chấp bực tức, cho nên công đức nhận lãnh trở lại là hai đống táo cao như hai hòn núi. Thượng đế nói với vị vua đó, phải ăn hết hai đống táo đó thì mới có thể đồng nhất thể với ngài. Nhà vua hoảng sợ quá, vì biết rằng không thể nào ăn cho hết được, nên khóc lóc, đi tìm vị sư phụ mình để trình lên là ông đang gặp chuyện rắc rối. Vị sư phụ hỏi nguyên do, ông vua kể rằng, hôm qua, có vị hòa thượng đến xin ăn trong lúc đang bận rộn chăm sóc ngựa, vì bực mình, nên con bố thí cho vị xin ăn đó loại táo nuôi ngựa. Chính thế, nên hôm nay, con tọa thiền thấy hai đống táo đó cao như hai hòn núi, và thượng đế bảo con phải ăn hết hai núi táo đó thì mới được giải thoát. Xin ngài giúp đỡ và cứu hộ con. Vị sư phụ trả lời, ta không có cách nào giúp được. Ta đã dạy nhà ngươi nên làm như thế nào mà nhà ngươi không làm theo, vậy hãy tự mình lo đi, hãy về ăn hết hai núi táo đó. Nhà vua chỉ đứng đó khóc lóc, cầu xin vị sư phụ giúp đỡ. Thấy vậy, một lúc sau, vị sư phụ mách cho ông cách để làm thử xem, và dạy rằng, ngày mai, ngươi dẫn theo mấy cô công chúa của ngươi ra ngoài thành, hãy lấy một chai rượu không, rồi đổ nước hơi đỏ đỏ vào, giả bộ uống rượu say sưa và nói năng bậy bạ như người điên khùng. Giả vờ chạy đùa giỡn với mấy cô công chúa, như vậy người ta sẽ bàn tán xôn xao, sẽ nói xấu ngươi, như vậy nghiệp chướng của ngươi sẽ được tiêu trừ. Nhà vua làm theo, y như lời chỉ dẫn, một bên uống rượu giả, một bên vuốt ve mơn trớn mấy cô công chúa. Người ngoài tưởng lầm các cô ấy là cung phi mỹ nữ của ông, rồi nhà vua mặc cả bộ long bào, chạy đùa cợt khắp nơi trong thành, cả ngày giả bộ như điên khùng. Mọi người bắt đầu không kính trọng ông nữa, phê bình ông là vô dụng, chơi bời lố lăng, uống rượu say sưa cả ngày, không lo việc nước nhà, thật là xấu tệ. Thế rồi, mọi người truyền khẩu với nhau, và chẳng mấy chốc, khắp cả thành, ai cũng biết chuyện thầy, ai cũng gièm pha, nói xấu nhà vua. Hôm đó, nhà vua về hoàng cung tọa thiền, nhìn thấy hai núi táo đó, đã tiêu mất đi một núi, chỉ còn một núi táo, nhà vua lại đi cầu cứu với vị sư phụ lần nữa, và hỏi, bây giờ vẫn còn một núi táo, thì con phải làm sao đây? Vị sư phụ bảo nhà vua nên ăn hết đi. Nhà vua nói rằng, bản thân không phải là ngựa, làm sao ăn cho mau hết được, vì dân chúng nguyên cả thành mới có thể ăn được hết một núi mau như vậy, còn ông chỉ một mình, thì làm sao ăn được nhiều như vậy. Vị sư phụ nghĩ ra cách khác, để giúp người đệ tử lần nữa. Bấy giờ, ngài bảo nhà vua đến một khu vực khác, cũng làm y như vậy, và những người ở đó cũng bắt đầu nói xấu ông. Nhà vua về nhà tọa thiền đêm ấy, và thấy núi táo bây giờ chỉ còn lại phân nửa, vì dân số nơi đó ít hơn. Vị vua lại đến khóc lóc với vị sư phụ. Đệ tử chỉ như thế đó thôi, chỉ mang phiền phức đến cho vị thầy, tự mình làm chuyện sai, rồi chạy đến cầu xin thầy giải quyết vấn đề dùm cho mình. Vị sư phụ trả lời, ta chịu thôi, nhà ngươi phải ăn hết đi. Nhà vua cứ khóc lóc mãi, cầu xin giúp đỡ. Vị sư phụ thấy thương hại bảo rằng, ở bên kia núi, có một vị thánh nhân, một vị A-la-hán tu hành trong đó. Nhà ngươi qua đó, tìm cách khiêu khích, làm sao cho vị đó chửi bới nhà ngươi, để vị đó ăn dùm một nửa núi táo này. Vị thánh nhân tiêu hóa nghiệp chướng nhanh hơn, một mình ngài có thể ăn nửa núi táo, trong khi ấy hết thảy dân trong thành chỉ ăn bằng số lượng đó thôi. Cho nên quý vị thấy tôi rầy la quý vị, vị minh sư rầy la đệ tử để nghiệp chướng của họ được tiêu trừ nhanh hơn, vì có người nghiệp chướng quá nặng nề, không dùng cách này thì dùng cách khác. Cũng không thể để cho kẻ phàm phu khác la mắng mình, vì như vậy vẫn chưa đủ sức rửa sạch nghiệp chướng. Vì thế, vị minh sư phải đích thân la rầy, nhưng người đệ tử không những không biết ơn mà còn phỉ báng, lại còn sân hận vị minh sư nữa. Quý vị nhìn xem có phải thế gian điên đảo không? Nhưng tôi cũng không muốn nói chuyện này. Bất cứ lúc nào, người đệ tử cũng có thể lấy lại táo nghiệp chướng của mình. Nếu không chịu chấp nhận sự quả trách của vị minh sư, thì táo nghiệp chướng sẽ quay trở lại. Khi qua bên núi đó, gặp vị thánh nhân, lúc ấy, nhà vua đã giả dạng, mặc quần áo thường dân. Nhà vua lân la, gần kế bên, xoa bóp và kể chuyện cho ngài nghe. Sư phụ à, ngài có biết không? Ông vua bây giờ rất tệ xấu, ra đường hết nắm kéo người đàn bà này, sang đến người đàn bà khác. Ai nấy cũng hoảng sợ, và tìm cách trốn tránh. Ông lại còn uống rượu say ngây ngất ngoài phố chợ, không nghe lời khuyên bảo của ai, không tu hành, không giữ luân thường đạo lý như trước nữa. Dường như bị ma nhập rồi vậy. Bây giờ nhà vua biến thành một người rất tà đạo vân vân. Nhà vua cứ nói mãi như vậy, trong khi ấy vị thánh nhân im lặng, chẳng thốt lên một lời nào. Nhà vua lại lặp lại những câu đã nói như trên, và hỏi vị thánh nhân, có phải nhân cách của nhà vua rất tệ không? Vị thánh nhân vẫn không nói một lời, ngài vẫn im lặng, tựa như không nghe tới. Nhà vua tưởng rằng vị thánh nhân này bị điếc, nên nói lớn tiếng hơn. Lúc đó, vị thánh nhân trả lời, ta không muốn ăn táo nuôi ngựa của nhà ngươi hãy về nhà đi. Lúc ấy, nhà vua cảm thấy thật thất vọng. Ông trở về gặp lại vị sư phụ, mếu máo kể rằng, vị thánh nhân đã biết chuyện đó rồi, bây giờ phải làm sao đây? Khi đó, vị sư phụ nói, thôi thì nhà ngươi phải ăn hết vậy. Thank you.
giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Đài Nam Formosa vào ngày 20 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Chuyện loại táo nuôi ngựa. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16.